núi sông đất đai chẳng ngại nhãn quan, sáng tối sắc không quy về tự kỷ. Trời ơi, có nghĩa là ở trong trời đất này, núi sông đất đai là nói hết cái thế giới thiên hà đại địa này đó. Và buổi sáng và buổi tối tất cả là tâm của mình hết đó. Tất cả là tâm đó. Cử tâm động niệm chẳng phải người khác, thấy sắc nghe tiếng xưa nay sẵn sàng. Cử tâm động niệm cũng là chân tâm, cũng là Phật của mình đó. Nhưng mà mình không biết đâu. Thấy sắc nghe tiếng là mình nói là phan duyên. Mà Ngài nói đó là cũng là cái diệu dụng của tâm. Nhưng mà đây là người chứng đạo nói. Người thường chúng ta là mấy cái này là nguy hiểm hết đó. Nhưng mà Ngài nói những cái mà ông thấy nguy hiểm đó, khi mà ông tu thành ông sẽ thấy. Nó là Phật Bồ Tát chứng nó hết. Nhưng mà cái mà ông chê đó, khi mà cái tâm ông với mình tu tới nhất tâm bất lạc mình sẽ thấy. Núi sông đất đá, thấy sắc nghe tiếng đều là diệu dụng của Như Lai. Hay lắm. Nhưng mà muốn làm được cái này thì phải sao? Ví dụ như vậy. Đây là cái lời nói mở đầu đó. Thầy nói đây là của Ngài Trung Phong. Thầy nói luôn. Ngài Trung Phong là một trong những người nổi tiếng nhất. Có thể nói là quá nổi tiếng luôn đó. Cái thời đó là quá lượng sách quý vô cùng. Mà Ngài cũng dạy tịnh độ nữa. Mà sách tịnh độ thì thầy không có. Nhiều người nói Ngài dạy tịnh độ mà thầy cũng biết nhưng mà chưa có ai dịch. Nhưng mà đây là sách của Ngài, lời hay lắm. Nay tự chẳng về, về liền được. Cảnh đẹp quê hương có ai tranh, là cái tâm nó sẵn như vậy. Nhưng mà tại ông muốn tu thì phải chịu chứ ai mà dành đâu. Ông tu có ai dành của ông, đâu cần phải xếp hàng. Là giống như tuyển 100 người, mình xếp hàng không kịp. Ai tu cũng được, tâm nó là như vậy. Nhưng mà tại vì các ông không biết, các ông không tu thì thành ra đi luân hồi vậy. Giống như mình sống mấy chục năm mình chết cái đi đầu thai rồi làm gì mà nghe này. Làm gì có cơ hội mà có thể tư duy về những vấn đề mà mình thấy mình nghe đều là tâm Phật đó. Mình không có, mình sanh ra giống làm con heo cái là không bao giờ biết. Không bao giờ tới chỗ này được. Bởi vì người nghe được mấy cái này không phải thường đâu. Đây là lời vàng của Phật Bồ Tát mà. Những lời này người có chút thông minh nghe qua đều biết rõ. Dầu cho ông có ghi nhớ được nhiều, nói được nhiều, thuộc hết tất cả. Nhưng mà cái sanh tử vọng tình của chính mình toàn thể thì muốn quét sạch thì cách xa như trời với đất. Có nghĩa là tôi giảng thì ông nghe ông hiểu hết. Nhưng mà đối với cái mà thị phi nhân ngã phiền não suy nghĩ trong lòng ông thì không bao giờ ông dẹp được đâu. Có đúng không? Tôi nói thì ông hiểu hết. Đây là tâm của Như Lai. Ông có thể hiểu hết kinh văn, ông thể biết hết. Dù cho ông ghi nhớ được hết những lời ta dạy đi hay là Phật thuyết pháp, ông biết hết đi. Nhưng mà ông có thuộc hết đi. Mà đối với cái vọng tình của ông, cái tâm mà lăng xăng của ông từ xưa nay đó, mà muốn cho nó hết thì xa như trời với đất. Thì tại ông nghe ta giảng không có làm được đâu. Không có hết được nó đâu. Mà đúng là như vậy. Cái tâm lăng xăng trong con người mình chừng nào mới hết vậy? Chừng nào mới quét sạch nó đi? Thì quét sạch nó rồi, ông sẽ thấy được núi sông đất đá. Là thấy sắc nghe tiếng là xưa nay sẵn sàng. Nhưng mà ông quét không được nó. Mà ông nghe ta giảng thuộc hết đi. Nhưng mà ông muốn hết cái tâm này như trời với đất thì không bao giờ ông có cơ hội rồi. Không thể nào ông làm được. Hiện nay ở bên bờ sanh tử, mở to đôi mắt giữa ba ngày. Đối thanh đối sắc, gặp thuận gặp nghịch. Hễ có một chút niệm khởi diệt càng thấy quét sạch chẳng nổi. Có nghĩa là mình sinh sống hàng ngày, mình gặp thuận cảnh, mình gặp nghịch cảnh, mình thấy âm thanh, mình nghe âm thanh, mình thấy sắc tướng. Mà mình đã thấy nó rồi đó mà mình muốn cái tâm lăng xăng này hết thì cũng không có thể nào mà hết được. Hiện nay là mình sống như vậy đó, mở to đôi mắt vậy đó, mình thấy không? Cái tâm lăng xăng này chừng nào mới hết. Mình hễ có một niệm mà động lên á, còn thấy không bao giờ quét được nó. Bởi vì mình muốn tu, mình thấy thua rồi tu không được. Mình thấy nó là mình không thể tu được rồi. Là mình thấy cái tâm lăng xăng này không biết làm sao đây. Mà ông còn muốn khởi tâm quét á, còn thấy xa vời. Ông làm được đâu. Gặp thuận hay là gặp nghịch cũng vậy. Ta nói như vậy nhưng mà dẫu cho đối với những chuyện thị phi thuận nghịch, mỗi ông đều dẹp hết đi nữa. Mà cái biết quét, cái biết dẹp đó vẫn còn đó, thì vẫn là trò quỷ bóng ở trong tâm thôi, chưa có phải là tu được đâu. Trời ơi, mình quét sạch nó rồi mà mình biết mình đang sạch đó thì cũng chết nữa. Ta tu thanh tịnh rồi, mình biết mình đang thanh tịnh thì Ngài nó vẫn còn đó. Nó vẫn còn lăng xăng đó, tại nó biết nó đang tịnh. Dù cho ông có quét sạch hết đi nữa, nhưng mà cái biết đó đó vẫn là trò đồng bóng làm chủ tể mà sống theo nhà ma quỷ, không có xài được một chút gì hết đối với đường sanh tử. Nếu mà mình tu thanh tịnh mà mình còn biết thanh tịnh đó, thì cái biết đó ngày chê đó. Mà bây giờ mình thanh tịnh còn không nổi đây nè. Đừng nói mà mình biết mình thanh tịnh. Hiện nay nhiều nơi dạy người tu hành phần nhiều là chỉ tu những cái loại tu này thôi. Chỉ quyết lý thuyết thì thông mà không có biết tâm khai ngộ. Tất cả cái thời của Ngài Trung Phong mà người ta chỉ giảng pháp cho ông nghe hiểu chứ không có giảng cái tâm cho ông ngộ được. Ông chỉ biết tu lý thuyết chứ không biết tu cái tâm đâu. Mà ông hiểu hết giáo lý của Phật Đà nhưng mà tâm của ông thấy không quét nổi. Là người ta dạy tu vậy thôi. Người cái thời của Ngài mà đã dạy vậy. Huống chi thời của mình, ông chỉ học lý thuyết rất giỏi mà hỏi cái tâm lăng xăng này chừng nào hết thì ông không biết đường đâu. Phải hết cái tâm lăng xăng mới được. Ngài Lý Minh Nam nói là phải cho nó ngủ hết mới được. Thầy cắt ngang thầy giảng chút cho nghe. Sư phụ nè, dùng tế tâm hàng phục thô tâm. Thô tâm là gì? Là tâm lăng xăng đó. Là thầy chân hiếu nè, đang thị phi, đang nói đạo nè, là tâm thô đó. Tâm vi tế là gì? Tâm vi tế là tâm niệm Phật. Khi mình niệm Phật á, thì cái tâm thuyết pháp này nó chết luôn á. Cái tâm thầy chân hiếu này chết luôn á. Thì tại vì thô tâm hiện tiền đó, thì phải xài bằng tâm niệm Phật. Mà tâm niệm Phật niệm lên cái thô tâm chết luôn. Nếu mà mình biết cái thô tâm đã chết đó, là cái tâm thô sống lại đó. Mình phải niệm Phật hoài cho tới nó quên thầy chân hiếu là ai luôn, hoàn toàn tâm là Phật, ngày đêm đều niệm vậy mình sẽ sanh Tây Phương. Tại sao? Tại tế tâm đã hàng phục được thô tâm. Còn nếu mà xài thô tâm dù cho ông hiểu giáo lý hết tất cả, vẫn là cái thô tâm đó, thì ông sẽ không có cách nào mà thoát được cái thô tâm này. Không có ngờ mình còn có cái tế tâm. Tế tâm là mình đang niệm Phật, mình quên cái thô tâm này đi. Mình xài được cái tế tâm này thì Ngài Hư Vân nói ông là người nhập đạo. Giống như Trang không? Hai cách nói khác mà giống như Trang không? Tại vì ông còn biết ông thanh tịnh, còn cái kia là ông không biết gì hết, ông chỉ xài tế tâm. Có nghĩa là chân hiếu hiện tại có hai cái tâm. Một cái thô tâm là thầy chân hiếu từ nhỏ tới lớn. Bao nhiêu tập khí, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu cái thói tốt, bao nhiêu thói xấu, bao nhiêu cái đều nằm trong tâm này đó là thô. Còn cái tâm tế thuần nhất là A Di Đà Phật. Nó không có tâm thô. Mà xài cái tâm tế đó, y chang như Bồ Tát vậy đó. Như Bồ Tát con vậy đó, Bồ Tát con baby vậy đó. Nhưng mà không có tâm thô. Thì Ngài Lai Quả nói đó, tất cả chúng sanh đều là thô tâm, mà thô tâm là muôn ngàn sai biệt. Nhưng mà ta dạy ông tu, dạy tu riết thành con giống người, giống như mình dạy người ta niệm Phật, ai cũng có tâm niệm Phật, thô tâm chết hết, thành ra là không có sai biệt. Tại vì mình là cái người buồn nhiều, người giận nhiều, người dễ thương, người không dễ thương là thô tâm. Nếu mà bỏ ra niệm Phật hết, thô tâm chết hết giống nhau. Còn tế tâm nó giống như chàng nhau. Là cái tâm thuần nhất niệm A Di Đà Phật. Nếu mà sống bằng tế tâm á, thì từ bỏ thô tâm á, là những người vãng sanh. Không có thô là mình hỏi họ, họ không phải là người ngày xưa nữa. Tôi biết niệm Phật à. Mấy cái này tôi không còn nữa. Còn mình mà còn, cái này là đúng, cái này là sai. Còn xa lắm. Dù cho ông có hiểu hết kinh văn đi, mà ông còn thấy cái tâm thô này hiện tiền thì còn xa lắm. Ông biết tu chừng nào mới thành. Phải tu cái tế tâm đó. Tu tới thành cái tế tâm thì là người nhập đạo. Tu tới mất cái tế tâm mà liền chứng tam muội. Đó là sư phụ dạy đó. Có nghĩa là mình phải biết mình có cái tế tâm. Tế tâm đó là không có thầy chân hiếu đâu, mà toàn là Phật. Mà xài bằng cái tâm tế này, luôn luôn sống bằng tâm tế này thì sanh Tây Phương. Thì người ta hỏi sanh ở trong tâm tế thì đâu có chứng tam muội. Không có chứng tam muội nhưng mà nhờ ba cái hạ phẩm đó. Chứ ở trong tâm tế này sanh thượng phẩm không được đâu. Phải hết cái tâm tế mới vô thượng được. Nhờ ba cái hạ phẩm mà cứu ông đó. Nhất tâm bất loạn là hết cái tế tâm. Lý sự gì nó cũng không còn tế tâm. Hãy nó còn tế tâm thì mình không được nhất tâm đâu. Tại vì nhất tâm là không thấy mình có tế tâm. Tuy niệm mà không thấy có tướng niệm. Tuy thường niệm mà tướng niệm không có. Tuy tướng niệm không có mà thường niệm. Đó là Ngài Ấn Quang giải thích cho mình biết là ông đang niệm Phật mà không thấy tướng niệm Phật. Bây giờ ông đã thấy được tướng niệm Phật, nó là tế tâm. Chừng nào ông không thấy ông đang niệm Phật nữa, nó là tam muội. Nhưng mà nó đang thường niệm. Nó là quá, mình chịu không nổi đâu. Nhưng mà hiện tại thì mình có thấy mình xài thô tâm không? Thô tâm mình có sai biệt. Chứ Hiếu khác, anh Linh khác, mẹ như Hiếu khác, các anh chị khác. Thấy mọi người mỗi khác không? Nó khác nhau, mỗi người mỗi nghiệp. Đó là thô tâm. Nếu mà thuần nhất tiếng A Di Đà Phật, bảy người mình giống như Trang luôn á. Mình là tâm niệm Phật, là tế tâm. Mà ai xài được tâm này? Kiếm khó quá. Ai có cái người, ai là người xài tế tâm? Ai là người biết được? Không có ngài dạy không biết được đâu. Làm sao biết có tế tâm? Anh không thể nào biết được. Anh chỉ biết cái thô tâm đó, anh tưởng tốt, không bao giờ từ bỏ nó. Xài hoài. Một lúc nào đó phải từ bỏ nó đi, không xài thô tâm nữa. Thành ra là mình mất luôn thầy chân hiếu rồi. Còn có thầy niệm Phật à? Ông thầy đó ông niệm Phật. Cái tâm tình ngày xưa mất hết rồi. Những cái tánh của ổng ngày xưa đó không còn nữa. Nó là thô tâm đã ngủ. Đã ngủ thôi. Nhưng mà đừng nhắc quá khứ cho ổng nghe. Hồi nó thức dậy, ổng trở thành thầy chân hiếu lại đó. Thì đó là cái, đó là câu chuyện ngày xưa. Ngài Hám Sơn, ngài đi tới gặp một vị thiền sư đó. Ngài nói ở đằng xa đã nghe âm thanh của Hòa Thượng như tiếng đại hồng chung vậy đó. Ngài mới nói, người chứng đạo thì mới có âm thanh này. Người chứng đạo thì mới có âm thanh là như tiếng đại hồng chung. Nói một chút thôi mà nó vang xa vạn dặm đó. Ở xa lắm đã nghe được rồi. Chưa tới chùa, ngài đã nghe âm thanh của ngài rồi. Ngài Hám Sơn nói, người này là người chứng đạo thì vô đó. Thì Hòa Thượng đàm đạo với ngài, lúc này còn trẻ lắm. Ngài nói đó là, Ngài Hám Sơn, ngài nói cái câu gì đó thì ngài biết là Ngài Hám Sơn tu tới chỗ còn là tế tâm thôi, không có thô tâm đâu. Thì ngài mới nói, nhưng mà cái con rắn nó ngủ đừng chọc nó thức dậy. Nó thức dậy nó cắn ông á. Thì thầy nghe thầy không hiểu, nhưng mà bây giờ học thì biết là đừng có chọc cái thô tâm thức dậy. Tuy là nó đã ngủ rồi nhưng mà đừng chọc nó thức dậy, đừng đụng tới nó. Thì yên ổn, còn mấy nó thức dậy là nó làm hư hết công phu á. Còn mình bây giờ nó thức luôn luôn, nó đâu có ngủ đâu. Sao mình tu được? Đâu có cần chọc nó thức dậy. Nó là mình rồi. Hiểu không? Nó là mình mà sao mà mình còn xa. Nếu cái tâm mà, cái tâm này mà không có từng hướng tới cái ruộng đất chân thật để mà tu á, một phen á, thì chỉ lấy cái tư chất thông minh hướng vào trong bụng Đức Phật nè, Đức Tổ Sư nè, cho đến ngày Lâm Tế, ngày Đức Sơn, nhất thời chạy qua trăm vòng ngàn vòng, thấy suốt tim phổi của các ngài, cũng chính là si cuồng chạy bên ngoài mà thôi. Có nghĩa là nếu mà mình không có trên cái tâm tế này mà dụng để mà nhập đạo đó, mà mình cứ lấy thông minh, cái gì cũng biết hết, cái gì cũng biết hết, mà lấy cái đó để đi hiểu Phật, đi hiểu Bồ Tát đó, thì chỉ là si cuồng thôi. Nhiều khi mình lấy cái trí tuệ thông minh mình học Phật Pháp, con biết giảng sanh là tín nguyện trì danh, nói được hết, kinh này kinh kia nói được hết, nhưng mà cái đó, đó chỉ là si cuồng thôi. Ông phải vô cái tâm tế đó ông tu. Tu cho tới thành mới được, chứ không phải là ông học cái này bằng lý thuyết thông minh đâu. Nếu mà học lý thuyết thông minh đó thì nói giống lắm. Nhưng mà ông là người si, người cuồng. Ông phải vô cái tâm mà ông dụng. Dụng cho tới hết thô rồi tới tế, dụng tới hết tế rồi thì tới chơn. Thì mới là cái chỗ mà các ngài muốn. Chứ không phải là lấy thông minh mà đi học được đâu. Dù cho ông thông minh, ông đem hết cái sự thông minh học của Đức Bổn Sư đi, học Đức Lâm Tế, Đức Sơn, Đức Bồ Đề Đạt Ma đi. Ông học hết đi, ông kia là người si thôi, là người cuồng thôi, ở ngoài dòng của đạo. Cho nên mình thấy người ta thay mà không có tướng lành gì hết trơn, chết không có vãng sanh vậy đó. Không có một cái gì tốt đó, tại vì sao? Tại vì người ta dùng cái thông minh mà học, chứ không phải dùng cái tâm để mà đi vô. Đó. Người chân thật có chí, đây là cái thầy muốn nói nè, là mình có thể làm được nè. Người chân thật có chí vì sanh tử, chẳng có chịu đạp bước lối mòn này là không có chịu học theo trí thông minh nữa. Người mà đã hiểu biết được con đường giải thoát, không muốn học văn tự, muốn đi vào nội tâm. Đi văn tự hiểu hết cũng vậy thôi, thuyết pháp ro ro cũng vậy thôi, đi vào tâm. Bởi vì thầy nói đi vào tâm xem nó làm sao ta đi vào tế tâm, làm sao ta thân cận Phật. Làm sao cái tâm này để từ bỏ hết những cái thô rồi đi, bỏ hết những cái thị phi phiền não, làm sao? Thì ta phải học bao nhiêu lời của Ngài Ấn Quang, học bao nhiêu lời chư tổ để cái tâm mình đi vô chỗ này. Rồi mình mới giữ cái công phu này, mình mới từ từ sống với tế tâm nó không có gì trong đó đâu, nó tâm giải thoát mà. Sống với nó bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng quen thuần thuộc mình đi Tây Phương, là mình muốn cái này. Chứ mình không muốn học, mình không muốn học mà học cho nhiều mà toàn là văn chương thôi, không phải. Nếu mình thật vì sanh tử, mình không muốn đi lối mòn ở đâu, là mình không muốn theo mấy cái người mà đi học giỏi ở đâu. Mình thật sự muốn đi vào tâm. chỉ lấy một cái tiếng Phật hiệu này, đó là tịnh độ. Còn thiền họ xài chữ khác, mà mình tịnh độ là mình chỉ lấy cái tín nguyện trì danh này đó, mà tín nguyện trì danh đó mình để trong tâm, ở trước mặt tự nhiên là mình giống như người đã chết vậy. Trời ơi, nó hay. Tại vì mình tế tâm thì giống như người đã chết vậy đó. Mình đâu còn biết gì nữa, mình cái Phật không mà. Mình chỉ cần lấy cái tín nguyện trì danh này để cho trước mặt thì mình giống như người đã chết vậy đó. Sống vậy đó, tiếng Phật thuần nhất là tâm tế, không xài tâm thô nữa. Ngày đêm đều là tâm Phật. Ngày đêm luyện, thì thầy mở ngoặc thầy nói thêm. Mình phải có một cái thói quen về cái tiếng Phật hiệu này. Thí dụ giờ mình học, mình biết hết giáo lý, thầy giảng mình hiểu hết. Nhưng mà mình có cái thói quen tiếng Phật hiệu này bao nhiêu sâu thì mình phải luyện, chứ ai mà dạy được. Cái thói quen niệm Phật này mình có chưa? Là cái tâm tế mình chưa có, nhưng mà cái tâm mà quen tiếng Phật hiệu này mình có luyện chưa? Nếu mình luyện 5, 10 năm nó khác với người mới, mà mình luyện mà tinh tấn á, là nó sẽ dễ lắm. Bởi vì mình luyện thành là cái tâm niệm Phật. Cái tâm niệm Phật ngày đêm đều niệm. Chưa phải tế đâu. Tại vì chưa có tín nguyện trì danh sâu xa thì không đẩy cái vọng tưởng ra được. Thì nó vẫn là tâm niệm Phật thuần nhất. Nhưng mà chưa phải tế tâm. Là tế tâm là không có vọng tưởng kìa. Không có cái con người ngày xưa của mình kìa. Thì mới là tế tâm. Nó toàn tâm là Phật. Cái đó là phải niệm tới tầng thứ 9 của thầy nói đó. Thì nó mới vô được. Mà giữ như vậy thì mình mới đầu mình phải tập. Bây giờ thì thầy, giờ thầy niệm một ngày 10 tiếng đi. Thì 10 tiếng thầy niệm 10 năm thì nó thuần. Thầy niệm 15 tiếng thì nó thuần hơn. Ăn thua mình niệm nhiều năm thì nó thuần nhất. Nó thành ra là cái tâm niệm Phật là cái tâm chánh của mình. Còn cái tâm thầy Chân Hiếu ngày xưa là từ từ nó vơi đi. Nó không còn cái thầy Chân Hiếu lăng xăng ngày xưa nữa. Mà nó, bây giờ ngày đêm nó đều là tâm niệm Phật. Tâm niệm Phật đó nếu mà có tín nguyện thì mới gọi là tế tâm. Là niệm tới Đức Phật, nghe tới Đức Phật, nhập vô thế giới của Phật. Đi vào như con với mẹ vậy đó, gặp nhau trong cái tâm á. Thì cái này phải giảng nhiều lắm. Thì mới có thể tu tới vậy, tu tới vậy thì luyện. Tu tới vậy rồi phải luyện rất nhiều năm cho nó thuần. Cho nó ngày đêm đều xài cái tâm này. Sao mình xài cái tâm này chưa thuần mà mình còn đi xài cái thô tâm chi? Cái thô tâm mình thuần quá rồi. Mà mình không từ bỏ, mà người ta còn không biết nên từ bỏ tâm đó nữa. Có ai biết được phải từ bỏ tâm này, tại người ta không có tế tâm thì người ta phải chịu. Người đã biết tế tâm thì sẽ từ bỏ thô tâm. Tế tâm không biết thì phải chịu thôi, chứ từ bỏ gì. Nói đến động tịnh đều là nói chơi, rồi bỏ làm sao bỏ. Làm sao chạy thoát được nó. Còn nếu mà niệm Phật tới mà tế tâm thì mất cái thô tâm. Duy có một cái tâm chân thật này hiện tiền, đó là ngày đó mình như người đã chết rồi ha. Chỉ có một cái tâm là tín nguyện trì danh là niệm A Di Đà Phật. Một lòng nhập vô thế giới của Phật, muốn về Tây Phương. Chỉ có một cái chuyện này trong tâm thôi. Duy có một cái tâm chân thật này, không khởi một chút vọng tưởng, muốn hiểu đạo, muốn chứng tâm, nhất tâm bất loạn, muốn cái gì không muốn nữa, chỉ có một cái tâm hiện tiền. Giả sử ngay lúc mà mình tu đó, Đức Bổn Sư, Đức Di Lặc mà muốn đem hết tam muội bỏ vô trong bụng mình cũng không có nhận nữa đó. Mình chỉ giữ cái tín nguyện trì danh này thôi. Có nghĩa là dù cho vi diệu mấy cũng không động tâm nữa. Chỉ giữ ba cái này trước mặt là tín nguyện trì danh, niệm A Di Đà Phật, nhớ thương Ngài, muốn về Tây Phương, dù cho Đức Bổn Sư có thuyết kinh hay như thế nào cũng không để tâm nữa. Phải có cái tâm này mới được. Còn mấy là sẽ chạy đó, sẽ chạy qua kinh này, sẽ chạy qua pháp kia, sẽ chạy một hồi, không có thế tâm được, không thể tu tế tâm được. Muốn tu tế tâm phải vậy. Còn phải sẽ chạy, nó chạy hồi nó thô hết. Nguyện suốt đời chẳng hiểu Phật Pháp. Trời ơi.
Trời ơi.
Ngài nói như vậy mà. Tình nguyện suốt đời chẳng hiểu Phật Pháp. Quyết chẳng ở trước khi chứng đạo đó, không có đem vọng thức hướng vào sự kỳ đặc của người khác mà lập bày. Có nghĩa là khi chưa chứng nhất tâm thì thấy người ta thuyết pháp huyền diệu quá, là mình sanh vọng kiến, mình sanh suy nghĩ, mình sanh thông minh. Để mà mình hiểu đạo, mình muốn hiểu đạo bằng cách thông minh, đi nhanh hơn, lẹ hơn, thì nguyện không bao giờ làm vậy nữa. Thà không biết Phật Pháp còn hơn. Biết rồi, sanh vọng tình, là si cuồng chạy bên ngoài. Phải dùng cái tâm, không dùng cái chữ vô được. Cái chữ thì thầy nói cái tâm là phải tu cho thuần, chứ không phải dùng cái chữ mà thuần được. Muốn niệm Phật cho thuần, phải niệm nhiều năm. Chứ nghe giảng xong mà thuần, không có chuyện này. Anh phải luyện. Hỏi với anh tu bao nhiêu năm rồi? anh luyện bao nhiêu năm rồi, à, tôi giải đãi ngày tôi có 2-3 tiếng thì tôi hoài không thành, tại luyện ít quá. Còn nghe pháp rất giỏi, thuyết pháp rất giỏi mà chưa có luyện nữa thì còn xa, phải đi luyện nhiều năm nó mới thành. Nó là bởi vì thà là không hiểu còn hơn, hiểu rồi dùng cái thông minh không mà muốn nhập đạo. Không có đem vọng thức mà hướng vào sự kỳ đặc của người khác mà lập bày, mà không cho nó thấm một điểm vào trong tâm nữa kìa. Trời ơi, dù cho ông thuyết pháp hay mấy tôi cũng không để vô tâm được. Tại nó là vọng tình đó, coi chừng. Đó là đàm giải của con chồn. Nó là nước miếng của người ta thôi. Khiến cho người ta thấy hoa đớm giữa hư không. Mà si cuồng chạy bên ngoài không giúp được gì đâu. Nếu ông tu tới 100 năm, sao mà rõ ràng dưới chân mình không có chỗ nào dính mắc hết. Chính là người tốt bậc nhất. Ông chỉ cần có lòng tin chẳng lui sụp. Đời sau quyết định ông có cái thời tiết chân chánh để nhập đạo. Nếu ông muốn gấp hiểu đạo đó, thì ngay cái chỗ gấp đó là hướng vào trong lưới luân hồi rồi. Tại ông dùng trí thức không mà ông lúc nào cũng dùng cái bộ não ông không, ông không biết. Đây là luyện tập tu tâm. Dùng tâm mà vào, ông biết ông cứ dùng cái thông minh đó, cho nên là ông dùng bao nhiêu thì ông tu hoài, ông không tu được mà ông cứ ngỡ ông giỏi không à. Ông luyện chưa được cái gì hết trơn mà ông giỏi cái gì? Ông tu 1 ngày mấy tiếng, tu bao nhiêu năm? Này hỏi hả? Hỏi là biết rồi. Ngài Quy Sơn nói, tông này khó được cái chỗ sâu nhiệm của nó, rất cần phải kỹ lưỡng dụng tâm, là dụng tâm chứ không phải dụng cái bộ não ông đâu. Thì ông phải có thói quen nhớ Phật, thói quen niệm Phật, thói quen mà tập cái tế tâm đó cho thuần thục. Thì các ngài nó tu thành khối, thành phiến là vậy đó. Tu cho tới cái tâm đó nó thuần, nó không có xen tạp, nó thành liền bản sanh. Còn bây giờ là dùng thô tâm hết, niệm Phật cũng xài thô tâm nữa. Niệm Phật mà còn tí lia vậy mà, thì chừng nào mới biết tế tâm? Tế tâm còn không nghe được cái tên tế tâm, mà có nghe người ta cũng không biết tế tâm là cái gì nữa. Phải có người giảng ra. Thì ngày xưa thầy giảng thô tâm tế tâm chứ đâu có được giảng như ngày hôm nay. Tại nghe thầy tu thầy thấy được, thầy hiểu được. Hiểu không? Lão Huyễn, ngày xưa ngày là Lão Huyễn, là thiền sư Minh Bổn đó. Lão Huyễn là tôi là ông Tăng mà Huyễn thôi, không phải thật. Người này là người Huyễn. Nói như thế chỉ muốn người liễu quyết việc lớn sanh tử, chẳng muốn người chỉ đem lo tâm thức hướng lên con đường nghĩa lý xuyên tạc cổ kim, là muốn ông tự tu chứ đừng có đi hiểu đạo, đừng có lấy cái bộ não thông minh đi nghe người ta giảng là tưởng tu được, hay là mình có cái thông minh mình đọc kinh cái mình hiểu hết. Hiểu hết rồi nó vẫn chưa có thói quen niệm Phật đâu. Muốn cho ông vượt qua sanh tử, vượt qua sanh tử chẳng nổi, là phải bước chân nhắm vào thực tế như vậy mà đi. Ông mà muốn hiểu đạo đó thì Phật cũng không giúp được cho ông đâu. Đừng có nói ông muốn hiểu mà hiểu được. Ông phải dùng tâm. Ông phải có thói quen. Ông phải luyện cái thói quen niệm Phật, nhớ Phật, thương Phật. Luyện cho nó thành cái thói quen mà thức ngủ đều được. Nếu như ngày nó ngủ cũng là niệm Phật được, là tại cái thói quen nó quá sâu. Thì mình phải tập, bởi vì bây giờ mình còn không tập nữa, chừng nào mới thành vậy? Bây giờ mình còn không chịu luyện nữa, chừng nào mình mới có tâm này? Ông Khả ông cầu cảnh sách Lão Huyễn viết như thế. Đó là hết một lá thơ đó. Đó là lá thơ thứ nhất. Lá thơ thứ hai: người xưa nói thần quang chiếu khắp là đạo quý nhất của muôn đời, vào cửa này rồi chớ còn tri giải. Cũng nói nữa, vào cửa này rồi là không còn suy tư, không còn thông minh, mà là cái tâm nó đi nhập vào công phu mà. Nghe vậy rồi thì đâu cần phải mà đi tìm hiểu văn chương gì đâu, mà phải luyện cái tâm. Luyện cái tâm cho nó thuần thục. Mà muốn luyện cái tâm thì phải học giáo lý cơ bản. Phải biết tín nguyện trì danh, phải hiểu. Hiểu sâu rồi bắt đầu mới luyện cái tâm, không xài chữ nữa. Xài chữ cho giỏi, cái tâm chưa thuần mà. Kinh Lăng Nghiêm cũng nói tri kiến lập tri. Tri kiến lập tri tức gốc vô minh. Tri kiến vô kiến tức là niết bàn. Mà tri là thường là các ngài nói là kiến văn giác tri. Là thấy nghe hiểu biết đều rồi vứt bỏ hết. Đã vào cửa Phật thì thấy nghe hiểu biết đều không xài. Xài tới chỗ nào nhiễm độc tới chỗ đó. Đều dùng tâm hết. Tâm tu lâu ngày thuần chứ thấy nghe hiểu biết sao làm được. Dù cho ông nói giỏi mấy nữa. Cái thô tâm lăng xăng như vậy mà. Chưa có một chút tế tâm nữa giỏi cái gì. Nhưng mà thuyết pháp nhiều khi hoa trời nó rơi xuống vậy đó. Nhưng mà cái thô tâm chưa dẹp được. Không bằng ông già bà cả ngày xưa đâu. Ông già bà cả ngày xưa cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thô tâm đã hết. Thấy không? Thô tâm đã hết rồi. Từ xưa chư Phật chư Tổ quét sạch tri giải của người học chẳng phải là vô cớ, bởi vì đạo này là pháp môn nhất tướng bình đẳng, dày như đất đỡ nâng, rộng như trời trùm khắp, không có chỗ nào mà cho ông đặt tâm vô đâu, không có chỗ cho ông để ý được đâu, không có chỗ cho ông ra sức được, nhận đến không có chỗ mà cho ông ngồi. Chỉ quý là khi mà ông đang tu đó thì sẽ thực hành, xa liền hành, vừa muốn suy nghĩ thì không bao giờ có thể hiểu được. Để cái tâm ta tu thuần mà ông suy nghĩ sao được? Cái tâm ta thuần tiếng Phật sao suy nghĩ? Ông muốn suy nghĩ không nghĩ được, ông phải tu. Thì tới lúc ông liền biết, bởi vì nhiều khi ông thuyết pháp giỏi không bằng mấy ông già mà cứ ngồi cầm sao chuỗi lần lần đó, người ta vô công phu rồi, ông ở đây còn thô tâm như vậy mà. Không bằng người ta chuyên cần, người ta niệm đâu. Bởi vì người ta biết, luyện lâu thì thành phiến, làm lâu thì thành khối. Người ta hiểu được, cho nên người ta chuyên tâm. Còn mình niệm vậy chứ đâu có biết thành khối làm chi. Cũng không biết cái gì là thô, cái gì là tế, là niệm hồi bỏ ra là thô. Thô hồi cái tế một chút cái thô. Còn người ta là không muốn xài thô nữa, tại người ta hiểu. Người ta muốn xài tế thì người ta tinh tấn mà không thấy mệt gì trơn. Còn cái này mình đâu biết tế là tốt như thế nào, mà chỉ biết niệm như thôi. Thì họ giải đãi. Thành ra tu hoài không thành là tại vì không có ai dạy cho mình hiểu được vậy. Phải cho người nói cho mình biết, anh phải luyện cái tế, đừng sống trong thô, thì mới ra sức vô cái tế, vô hoài mà không thấy, không có bao giờ thấy đủ hết trơn á. Niệm hoài mà không thấy đủ giờ cho mình niệm giống vậy. Đó là tại mình biết cái quý của cái tế tâm. Mà mình niệm được tới chỗ tế tâm rồi, thì cái người thuyết pháp giỏi xa lất xa lơ, trời ơi ông sao biết được cái này, sao ông hiểu được, ông chưa có luyện mà. Đây là thói quen mà, đây là tâm mà. Ông có giảng pháp hay mấy cũng vậy thôi à. Ông làm sao biết được, ông vô tu đi, ông tự gặp. Bởi vì nó không xài tri kiến đó. Người thời nay thấy nó như thế, liền đem cái tâm đi lãnh hội, cái ý thức đi lãnh hội, rơi vào trong lưới tri giải. Chẳng cầu mà chứng đạo, ông nếu chẳng từng chân chánh, nhắm dưới gót chân rõ ràng mà tu một phen, thì mặc cho ông đem hết những ngữ ngôn tương tự của chư tổ, dùng tâm ý gánh vác đi theo người khác để hiểu, luôn luôn nói việc này xưa nay đầy đủ, Phật cùng chúng sanh nguyện không thiếu kém, bình thường mặc áo ăn cơm đều là tam muội sẵn sàng, ông muốn đem tâm riêng cầu Phật pháp trở thành thịt da lành lặn khoét thành vết thương. Tâm ông đang yên tịnh vậy, ông làm như nó thành vết thương luôn đó. Nhưng mà cứ nói là ta đã có chân tâm, ta có Phật tánh, Phật với ta bình đẳng, cứ nói hoài những cái lý thuyết này mà cái tâm đó chưa dụng. Bởi vì thầy muốn vô cái tâm chứ không muốn vô cái âm thanh, vô dùng cái sự học vấn mà. Đó là của chư tổ, bởi vì nghe cái này rồi đó mình mới biết mình không đủ giờ để tu đâu. Mình tu cho thuần, biết chừng nào thuần đây. Nói thì cũng tương tự đó, ngặt vì ông chưa hướng vào chỗ tình quên thức hết mà ngộ. Trời ơi, tình quên thức hết là mất cái tế tâm. Ông còn biết không? Còn biết thì còn thô vậy thôi à, đơn giản lắm. Ông còn biết thế gian nó biết, đó là thô tâm đó. Ông còn biết thầy Chân Hiếu khác với mấy thầy khác biết, đó là thô tâm đó. Nó là thô tâm đó, mà tình quên thức hết đó thì mới được. Tình quên thức hết là tế tâm thuần nhất rồi, là rụng cái tế tâm rồi, tình đã hết, thức đã không còn. Ôi dồi ôi, đó là những người sâu xa trong đạo mà. Nhưng mà chúng ta là người cái gì cũng biết hết trơn á, thì làm sao mà có thể được. Vì ông chưa có giác ngộ cho nên gần thức. Gần thì thức tình càng mạnh. Nếu người muốn rõ việc lớn sanh tử thì chẳng chịu khi chưa giác ngộ, mà lầm giữ lấy tri giải, lầm hiểu Phật Pháp. Bất cứ lúc nào cũng chỉ nắm lấy tiếng Phật hiệu này. Đó là thầy giảng theo Tịnh Tông đó. Tương tự như gặm một thanh sắt sống vậy, sáng gặm chẳng đứt, chiều gặm nữa. Năm nay gặm chẳng đứt, sang năm gặm nữa. Càng gặm chẳng đứt thì không ngừng nghỉ gặm, chẳng chịu bỏ ngang, nói gì 30 năm, 50 năm. Gặm đến chỗ cùng cực á, thì có thời tuyết đứt gãy. Chỉ cần có lòng tin kiên quyết, chẳng đổi chẳng dời, muốn gặm chẳng đứt thì đâu có lẽ nào không xong việc lớn. Chỉ vì cái chánh niệm hướng đến đạo của ông chẳng kiên cố, chẳng miên mật, chưa từng đặt chân vững chắc lên công phu tu hành. Ngẫu nhiên thấy những cái thứ kiến giải lầm lạc này mà muốn chân chánh ngộ minh. Ấy là đi sụt lùi mà muốn tiến tới trước không có lý này. Có nghĩa là nếu mình tin tưởng đó, ngày đêm mình cứ chuyên tâm mình niệm vô cái tế tâm đó thì mình sẽ được hết tất cả. Còn mấy mình cứ lấy cái kiến giải mình học. Mình học mà mình đòi giải thoát sanh tử vậy, mình không muốn tu, mình muốn học cho mau. Học hoài, học giỏi chơi mà không giải thoát được. Còn người ta là cái tâm này phải vô công phu, phải thuần, bây sáng, trưa, chiều, tối gặm hoài, không đứt cũng gặm. Ngày đêm điều Phật, bây giờ không thuần, niệm riết cũng thuần à. Niệm 3 tháng nó thuần liền à. Không thuần niệm riết thuần nào không hay. Bây giờ không thuần kệ nó, cứ niệm riết thuần. Đâu cần phải mà học, học nhanh lắm, hai chữ thần thuật học có mấy giây à. Niệm không biết bao nhiêu năm mới được hai chữ này. Đó. Thượng tọa khả ông mang tư chất thông minh, có chí lớn, liễu thoát sanh tử, từ ban đầu vô cớ, rước lấy một thứ tương tự tri giải. Hơn 3 năm ở núi, gần đây mới biết được nổi, mới tin được nổi và chẳng bị tri giải làm mê hoặc. Nay khởi niệm nhớ, cố hương, lập chí lớn, nguyện đem hết 5 tháng về chiều ra sức tu hành, đến chỗ cùng tận sâu xa để mong chánh ngộ. Ông lại viết thư xin lời cảnh sách. Do đó tôi dẫn lời trước để dạy ông, còn một câu sau cùng, hai tay xin trao gửi. Phải nên chỗ ngộ, cầu siêu việt, chớ nhầm bên nghe giữ kiến tri. Cái tâm đó phải nhập vô công phu để mà vô thế giới của Phật, chứ đừng có nghe cái này rồi giữ cái hiểu biết kia. Có nghĩa là cái bộ não không xài luôn, xài bằng thói quen của tâm. Không xài, cái đó là tôi được cái này, cái đó là kiến tri đó, không xài. Phải nhập vô thế giới của Phật, tới gặp Đức Di Đà rồi mới hay. Là ngài sợ ổng còn làm đường đó, ngài chỉ câu này nữa. Đừng có nghe bên kiến tri mà coi đó. Đó là hết bài đó quý vị. Mấy chục bài hay như vậy. Bài nào cũng hay như vậy. Quý vô cùng ha. Tại cái này nó thứ dữ mà. Cái này là người thứ, này là của chư tổ mà. Thầy học cái này nhiều năm lắm rồi. Thì bữa nay mới đem ra đọc, tại cái này thiền không dám dạy cho ai hết. Nhưng mà giống y chang không? Giống y chang, có gì đâu, cũng là tịnh độ của mình thôi. Nhưng mà là cái cách nói khác, nói sâu hơn về tâm. Nhưng mà bí quyết vẫn chưa thấy được. Thầy phải đọc 3 bài các vị mới thấy được bí quyết ở trong đây. Đây, tu hành phải giải quyết xong cái việc lớn sanh tử. Cái việc lớn này giải quyết thì tất cả thị phi sai biệt đồng thời đều giải quyết. Đã giải quyết như thế thì mới biết xưa nay không một vật, ở chỗ không một vật. Cũng không có người tu, cũng không có người sanh tử, cũng không có người giải quyết, cũng không có người nhận lời nói như thế. Tất cả đều thâu về tâm. Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, pháp tánh xưa nay bình đẳng. Đó là tu tới mức vậy đó. Là không còn thị phi nhân, không còn phân biệt nữa đâu. Đây là bát nhã rồi. Rồi mình tu tới nhất tâm bất loạn, vô hết chỗ này. Đạo sâu xa tới vậy mà. Đến chỗ này còn nói một chút về vi trần, về Phật Pháp. Là thiền, là tịnh, là mật, là đạo đều rơi vào vọng duyên. Nói về đạo, Phật Pháp còn là vọng thì há là tu với không tu đều là vọng hay sao? Thì Ngài Hư Vân có nói này, nếu mà người chứng đạo rồi nói tu là thừa. Tại vì đã tu rồi đâu có chứng. Cho nên là nói là rất là sâu xa, đây là đạo của Đức Thế Tôn. Mà nếu mà dụng cái tế tâm thì ông sẽ đi tới chỗ này. Còn ông mà lấy tri giải học, học 1000 kiếp cũng học không tới nữa. Ông phải lấy cái tâm, bởi thầy nói là tu 3 tháng đi sẽ thấy nó thuần, tu 3 năm để thấy nó lợi hại. Mà phải chuyên tâm. Thấy không? Đó là đạo phải luyện. Chứ mà cứ học cho giỏi đi, cứ nghe pháp cho hiểu hết rồi cứ tưởng là mình ngon. Chưa có luyện. Chưa có luyện thì sao được? Ông nếu thật sự chưa từng hướng đến tự kỷ mà tu hành một phen thấu suốt nguồn đáy, bèn hướng vào trong trần lao hư vọng phóng túng sanh ra vọng kiến, lấy câu bổn lai vô nhất vật của người khác, dùng tình ý thức hòa hội suy tính, rồi nói không có tam giới để ra, nói không có niết bàn để chứng. Nói được cũng tương tự, xong là lời nói thôi, đều trở thành vọng kiến. Tính đem vọng kiến để thoát sanh tử thì có khác nào ôm củi mà đi chữa lửa. Lửa càng cháy mạnh, thật là vô lý. Nếu ông chân thật muốn hạ thủ công phu trước tiên, đây là bí quyết nè. Nếu ông chân thật muốn hạ thủ công phu trước tiên, đem cái việc lớn vô thường đặt ở trong lòng, đây là bí quyết. Thì thầy nói cho nghe, vọng tưởng của mình á, thô tâm không có ai mà trừ nổi thô tâm. Mà cái người sợ chết quá thì sẽ trừ được nó. Chỉ có người ôm chén dầu mới trừ được nó thôi. Ta mà muốn gặp Phật quá, ta sợ thế giới này quá thì tự nhiên hết vọng tưởng. Không có bí quyết. Chỉ cần cái việc này vô tâm, ông sẽ hết vọng tưởng, ông sẽ trừ thô tâm. Còn nếu mà ông chưa sợ chết, ông chưa sợ, không bao giờ ông dùng công mà vô được, ông có ký số, ông có nhớ Phật, ông có cái gì đi nữa, vẫn không trừ nổi nó đâu. Ông phải sợ, giống như là người ta chĩa súng vô đầu ông rồi đó, ông mới cầu Phật để hết vọng tưởng à. Ông phải thật sự sợ sanh tử, ông phải muốn đi Tây Phương, phải giải quyết vấn đề rất là quan trọng, rất là cần thiết, rất là đáng sợ ở đây thì tự nhiên hết vọng tưởng. Đây là người ôm chén dầu thì nó hết vọng tưởng. Bây giờ cung nữ có múa cũng không nghe mà. Giống như người đã chết. Thế à, đây là bí quyết. Nhưng mà chúng ta không có cái tâm sợ này, tu mãi cũng còn thô tâm. Không được. Không tu được. Tại vì giống như là tối nay mà lên máy bay thì giờ này mình sẽ soạn vali, soạn rất nhanh. Mà 3 tháng nữa thì mình soạn không được. Mình để từ từ mới tới. Tại vì cái tâm đó nó vậy đó. Cái tâm nó nước tới chân nó mới nhảy được. Thì sanh tử tới thì nó mới niệm được. Thì nó sợ quá thì nó mới hết vọng tưởng được. Là thật vì sanh tử. Từ đó mới phát lòng bồ đề. Rồi mới dùng tính, dùng nguyện, dùng trì danh. Mà cái tâm này không có thì không hết vọng tưởng. Không hết vọng tưởng thì thô tâm. Thô tâm thì làm sao mà tu được. Thành ra tu hoài mà vọng tưởng hoài. Tại vì không có sợ. Không có bí quyết dạy ông. Thì thầy muốn đọc cái bài này là ngài nói không có bí quyết. Chỉ có cái này thôi à. Trao cho ông cái này. Không có bí quyết mà cho ông hết vọng tưởng đâu. Vốn không có. Ông đi làm sao nó cũng vọng tưởng à. Nhưng mà nếu ông có cái này nó hết. Đây là chỉ có một cái dạy cho ông thôi. Là thật vì sanh tử. Là nó hết vọng tưởng. Còn ông muốn cho nó hết. Không bao giờ ông làm được. Thì thầy muốn nói cái này nè. Thầy muốn nói cái này nè. Mà hết một đời của ngài dạy cái này không? Bài nào cũng vậy hết á. Bài nào ngài cũng ghét cái tri kiến hết. Bài nào ngài cũng nói sanh tử hết. Ngài không nói gì hết á. Ngài nói có cái này rồi là xong. Nó không vọng tưởng nữa thì là tự nhiên là tế tâm rồi. Bởi vì mình muốn sao con còn suy nghĩ phiền não nhiều quá. Sao mà hết? Không thể hết được đâu. Trả lời như luôn. Nếu mà thật vì sanh tử nó không hiện tiền. Ngài Ấn Quang nói người nó mà chí thành khẩn thiết vọng tưởng không sanh. Ngài Ấn Quang nói như vậy. Mà giải không ra chí thành khẩn thiết là gì vậy? Làm sao mà vọng tưởng không sanh? Thì cái này mới biết. Sợ sanh tử quá vọng tưởng không sanh. Giống như nhà cháy tới giờ chạy không biết mệt. Nếu ông muốn chân thật hạ thủ công phu, trước tiên đem cái việc lớn sanh tử vô thường đặt ở trong lòng. Không có cho một chút gián đoạn mới được. Chỉ một tiếng Phật hiệu Nam Mô Di Đà Phật. Hết một báo thân này hướng thẳng đi tới trước. Là có nghĩa là hết 100 năm này chỉ có một tiếng Phật hiệu hướng đi tới trước. Không cho một chút gián đoạn luôn. Tại vì sợ sanh tử quá mà làm được chứ không có gì đó. Sợ sanh tử quá đó, cô Vô Tâm có thai của thầy nè. Ốm tivi chạy đó. Sợ quá là chạy được. Bình thường xuống khiên sao nổi tivi. Mà lúc đó như trái nhà đó phải không? Ốm tivi mà chạy. Thì cái tâm nó vậy mà. Khi sợ quá tự nhiên nó làm được. Không có chút gián đoạn. Chỉ một tiếng Phật hiệu này hết một báo thân hướng thẳng tới trước. Điều thiết yếu là chẳng được nghĩ trước tính sau. Trời ơi, hay quá. Không được tính kế, không được là phải vậy mới tu được, phải vậy mới tu được. Không có. Cái điều quan trọng nhất là không được tính nha. Nhắm đầu, nhắm cổ mà chạy tới Phật nha. Không được tính nha. Rồi con nghiệp nặng hay là con nghiệp nhẹ, con là thuận duyên, nghịch duyên nha. Hoàn cảnh con nguy hiểm, không biết à. Chạy thẳng tới Phật. Đây là điều rất quan trọng đó. Nếu mà ông sợ sanh tử quá chạy thẳng tới ngài. Đừng có tính là con thế nào mới chạy. Không cần chạy liền bây giờ chứ không đợi là thôi để con lo cái việc đó mới chạy. Không có đâu, không có tính. Chạy cái tới luôn. Đó là cái người vậy đó. Chứ là để con lo xong cái việc đó mới chạy. Như vậy là không được đâu. Đó. Điều thiết yếu chẳng được nghĩ trước tính sau. Hạ thủ công phu được cũng như thế mà hạ thủ. Hạ thủ không được cũng như thế mà hạ thủ. Trời ơi. Niệm được cũng được mà niệm không được cũng mà đi về với ngài. Tu không được cũng cái tâm này thôi à. Sợ quá giờ niệm không được. Niệm không được cũng phải đi tới ngài chứ không tính kế nữa. Rồi niệm được phải làm gì, không có làm gì. Tu được cũng tu như thế, tu không được cũng tu như thế, buồn cũng như thế, mà vui cũng tu như thế, khổ cũng tu như thế, mà chỉ có một cái là đi tới với Ngài, không muốn ở đây nữa. Đó, tâm nó hướng về mà. Không có được tính trước, không có được nói là tu không được, rồi phải tìm phương tiện, không có. Không có phương tiện. Công phu như thế, chẳng được thì cũng như thế hạ thủ, lâu ngày chẳng thay đổi, tự nhiên thuần thục. Hay quá. Lâu rồi, giống như 3 năm, 5 năm rồi, tự nhiên nó thuần nào không hay. Việc hay giỏi điều quên, đó là cái điều đầu tiên với thầy nói mà tu riết quên hết mà. Ngày xưa mình khéo cái này, khéo cái kia quên hết. Những cái gì mà mình khéo tay, những cái gì ngày xưa quên sạch hết. Các vọng điều tiêu, trời nó hay. Các vọng điều tiêu là cái người bưng chén dầu mới làm được. Cái người đó tại vì đổ một giọt dầu là nó chặt đầu mình mà. Cho nên không đổ. Người bưng chén dầu là chuyên tâm lắm. Đi xa bao nhiêu bưng cũng được. Tại vì cứu mạng là sợ chết quá mà cầu Đức Di Đà, cầu quá không có vọng tưởng. Còn không mấy đừng có hòng mà trừ được nó. Tu 1000 năm cũng là vọng tưởng. Sống càng lâu càng vọng tưởng. Tại vì cái gốc anh đã không biết mà sao anh trừ được tâm. Đó là bí quyết là chỗ này. Các vọng điều tiêu, bất tri bất giác liền chứng tam muội. Là không biết chứng hay nào nữa. Ồ, hay lắm. Bởi vì mình cầu chứng thì không chứng được. Mình cầu chứng thì nó còn thô tâm. Mà nó bất giác nó chứng luôn á. Không biết được. Ồ, được rồi, giống như vậy đó. Nó là như vậy. Công phu có thuần thục hay không có thuần thục? Tính nguyện có khởi hay là không có khởi? Người xưa nói tu hành không có bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết. Một cái tâm vì việc lớn sanh tử này của ông chân thiết chí chân. Chỉ từ trên cái tâm chân thiết này, đó tất cả đó là tu hành rồi đó. Tự nhiên chẳng cần buông bỏ hay là bày đặt cái gì hết đó. Lâu ngày, làm như vậy lâu ngày thì cái tâm tha thiết sanh tử chẳng gián đoạn thì đầu đuôi sâu suốt. Thì còn có pháp nào để mà chướng ngại ông được. Bởi vì ông bưng chén dầu thì dù cung nữ nào mà có thể cản ông được. Không có phiền não vọng tưởng nhưng mà vô tâm không được đâu. Lâu ngày sâu suốt đầu đuôi. Hay quá là hay, bí quyết mà. Lại sợ quá là không có vọng tưởng. Cái chánh niệm sanh tử của ông mà chẳng chân chẳng thiết. Chỉ lo tu niệm A-di-đà-phật. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật nhưng mà không có chân thiết. Ông lo tu vậy đó. Thì khi mà ông cố một chút thì nó tu được một chút, mà cái tâm cố đó mệt chút thì nó hết tu. Hay quá đấy. Ông không thực vị sanh tử thì ông ráng niệm A Di Đà Phật thì ông ráng nhiêu nó niệm được nhiêu, mà ông mệt cái nó hết niệm. Còn cái người mà sợ sanh tử nó buông xuống không nổi, giống như thức đêm nó không ngủ được, nó sắp chết tới nơi rồi. Giống như tại cái việc sanh tử nó lớn, thành ra là cái người đó họ không có giống mình. Còn mình nó cố được chút thì nó được chút, mà cái mệt đó, nó mệt chút nó hết cố liền mất chánh niệm. Bởi vì mình tu không được là cái gốc mình không có thật sự chân thật như vậy. Hễ cố được một lúc thì tu được một lúc, cái tâm cố đó thối một chút thì tất cả cũng theo đó mà mất luôn. Chỉ cần ở chỗ công phu chẳng thuần thục, chẳng nên cố khởi, đừng phải cố tu, không cần gì hết đó. Chỉ đem cái việc sanh tử vô thường này nghĩ một phen, ta chết sẽ đọa địa ngục, ta sẽ như thế này, ta sẽ bị nguy hiểm, Phật ở đó sao ta không đi. Cứ nghĩ một phen liền nhập công phu. Đây là ngãn quan cũng giải này. Cứ đem chữ tử dán lên trán là thành. Giống y chang nhau à, hay lắm à. Đó không có bí quyết gì à. Con tinh tấn mà sao không được công phu. Ông tinh tấn mà không có chân thật, cho nên cái tâm tinh tấn mệnh chút mất hết. Còn cái này người ta là đồ thiệt, không mất được. Ngày đêm nó không mất được. Cứ đem sanh tử vô thường suy nghĩ một phen, thấy không biết phải làm sao. Không có phương tiện nào để mà dẹp cái sanh tử này, duy có Đức Di Đà. Duy có Đức Phật thôi. Lại mạnh mẽ mà hạ thủ đi, hạ thủ như thế. Hạ thủ được cũng như thế mà hạ thủ. Hạ thủ không được cũng như thế mà. Dù cho niệm không ra Phật, niệm không được cũng như vậy mà cái tâm này giữ. Chứ không phải là niệm ra Phật là bỏ đâu. Niệm không ra cũng cái tâm sợ sanh tử quá, niệm đại gì đó. Nhưng hồi nó thuần à. Chứ không phải là phải niệm mà nhất tâm mà mới niệm, niệm tán tâm không muốn niệm. Tán tâm cũng cứ nhào vô. Cứ niệm, mà tại cái tâm sanh tử này nó có Ngài mới cứu con. Chứ bây giờ sanh suy nghĩ một hồi, bây giờ ai cứu con đây? Không có ai, chỉ có Ngài thì nhào vô với Ngài. Cho nên nhào vô được cũng nhào vô không được. Nhớ không được cũng cứ làm vậy. Chứ không phải nhớ không được rồi muốn đi học cái gì nữa đâu. Nhớ không được là tại cái tâm nó tối, nó ngăn che. Nhưng mà cái muốn gặp Ngài quá thì nó để giữ vậy lâu rồi tự nhiên nhớ được. Đó là về tu không được cũng tu mà. Hạ thủ chẳng được cũng như thế hạ thủ. Hạ thủ mà tới chỗ chẳng biết làm sao thì công phu liền thuần thục. Hạ thủ riết không biết làm sao tu được thì nó thuần nào không hay đó. Tại vì mình niệm lâu ngày, nhiều năm nhiều tháng mà gì. Cái gốc của mình là mình không gặp Ngài là mình tiêu. Ngài phải cứu con không thể nào mà chống chọi được với thế giới này. Cái gốc của mình là ở này, thành ra ngày đêm mình đều muốn gặp Ngài. Cho nên là lâu ngày rồi nó thuần. Là nắm ngay cái chỗ mà chết rồi mình rất nguy hiểm mà ra đó. Mà có mình Ngài cứu thôi chứ ai cứu đây. Không ai cứu mình được hết. Thành ra là con thơ nhớ mẹ, giảng cái gì mình cũng hiểu hết đó. Mà cái tâm mình nó vô chỗ này chứ không phải là lời nói đâu. Nói khó nói dễ đều là người, là do người đó dùng sự suy lường của mình mà phân biệt. Thật ra không có khó, không có dễ. Nếu ông đã sợ quá thì tự nhiên ông nhập đạo chứ khó cái gì mà khó. Mà nếu ông suy nghĩ họ không biết, trời làm sao con niệm ngày niệm đêm được. Thành ra con tu không được, con còn bao nhiêu việc phải lo mà. Thành ra là khó. Thử bưng chén dầu đi, đổ một giọt nó chặt đầu hết khó à. Không có khó, không có dễ nữa. Bây giờ cứu mạng trước đã. Đó. Ngài Đức Sơn á, ngày xưa ngài Đức Sơn thấy người ta thổi tắt cây đuốc, thấy tổ Hoàng Long á, cầm cái đèn cày thổi tắt cái liền khai ngộ. Ngài Linh Vân thấy hoa đào á, thấy hoa đào nó nở liền khai ngộ. Cơ duyên như thế là khó hay là dễ? Phải biết ở trên ngài Đức Sơn, ngài Linh Vân thì dễ, ở phần của người khác thì chẳng dễ. Ông nếu chẳng lấy việc lớn sanh tử làm nhiệm vụ nặng nề của mình, quyết ý tham vấn nguyện cầu chánh ngộ, dẫu cho ông đem hết tất cả lời dạy của Phật Bồ Tát, mỗi mỗi chú giải ra, ta có giải ra hết cho ông hiểu lời của kinh văn, ta có đem hết lời tổ ta chú giải ra từ chữ cho ông hiểu, ông không thật về sanh tử mà ta làm như vậy, ta giải cho ông hiểu hết, có thể nói là dễ đấy, nhưng mà chẳng biết hiểu lời nói là dễ, thấu được cái tâm vọng tình kia mới là khó. Ta có chú giải cho ông hiểu hết, mà cái vọng tình đó ông không giải quyết được, tại ông không thật vị sanh tử. Làm sao mà ông hết vọng tưởng được? Không có hiểu hết, ta giải nữa, vọng tưởng vẫn không trừ được. Nếu ông thật sự vì sanh tử, vọng tưởng sẽ hết. Đơn giản vậy thôi. Không giải cho ông đâu, ông cũng hết vọng tưởng nữa, tại vì ông thật. Ông là người bơm chén dầu thật mà. Còn mấy là không dạy ông được. Dù cho ông ta dạy, ta nghĩa cho ông nghe hết đi nữa, cũng không có trừ được vọng tưởng đâu. Song chẳng biết hiểu lời nói là dễ, thấu được sanh tử và tình vọng kia là khó, đó lại khó. Chỉ cần tin được một tiếng Phật hiệu này, liên tục tu hành, chẳng cần nói khó hay là dễ, lâu ngày tâm tánh sáng suốt thì khó cùng dễ, chẳng phải cần phải nói đâu. Thì cứ luyện lâu đi, nó thuần thục thì tự nhiên nó thành. Không biết khó hay dễ mà sao nó thành rồi, mà tại vì người ta ngày đêm người ta tu. Đó là tại vì người ta sợ chết quá, ta sợ nguy hiểm quá ở đây, ta muốn lợi Đức Di Đà ta tu, mà ta phải biết tu để cái tâm nó thuần thục, còn cái thô tâm nó phải từ bỏ. Người ta biết cái này, còn chúng ta không có thấy, xài thô tâm hết rồi bỏ cái gì đây, có chỗ nào mà bỏ, chạy đâu đây, nó thô tâm rồi bỏ cái gì. Phải chấp nhận với cái tâm thô này mà sống. Còn người ta biết cái tâm tế. Tôi từ bỏ tâm thô. Tôi biết chỗ để bỏ nó. Tôi vô Đức Phật tôi bỏ nó. Còn mình cứ tưởng cái tâm thô là tốt. Đâu có cách để từ bỏ. Thật vì sanh tử, từ bỏ tâm thô. Dùng tế tâm hàng phục thô tâm đó. Cái này phải học bao nhiêu năm trời. Và tu phải luyện chứ không phải mà nói cái lên trời được đâu. Phải hỏi ngài ông tu mấy tiếng là biết à. Ông không biết ông sao mà hỏi ông tu ngài mấy tiếng là biết. Một niệm muôn năm mà tu hành. Đó, thế một niệm A-di-đà Phật là một niệm muôn năm hạ thủ không ngừng. Một chỗ thấu thì ngàn muôn chỗ đồng thời thấu. Hạ thủ tới chỗ mà quên cả mê cả ngộ, mất hết thánh và phàm. Nhìn thấy lại tất cả lời dạy của chư tổ đó đều là lời nói dư thừa. Chỉ là mạt vàng rơi vào mắt mà thôi. Hãy kỹ lưỡng đó. Tại cái tâm đã chứng rồi thì những cái lời dạy đó là giống mạt vàng vậy đó. Dụ người ta. Bây giờ mình coi những lời dạy là quý báu chứ, khi mà chứng đạo mới biết. Cái này là lời của Thánh mà. Ừ. Thầy học cái này mười mấy năm rồi đó, nhưng mà thầy vô không nổi mà. Nhưng mà giờ thầy càng ngày học càng hiểu nhiều hơn. Bí quyết có một chút thôi. Thầy muốn nói với anh chị là bí quyết là hãy muốn hết cái vọng tưởng này thì phải thật sự muốn giải thoát như đứa bé thơ lạc mẹ, phải cầu mẹ mới được. Còn không mấy là không hết được vọng tưởng đâu. Đừng có hòng mà hết được. Không có ai trừ nổi nó được đâu. Người thật về sanh tử nó hết nào không hay á. Cái này bí quyết mà hay không? Thí dụ bây giờ thầy ngồi đây thầy nói con còn sống được 5 giây thầy biết à, biết cách làm sao. Đây là thật về sanh tử rồi đó. Con còn có 5 giây thôi, 5 giây này con làm sao mà duyên vô Phật để con đi chứ. Thầy hết vọng tưởng. Thầy sẽ hết vọng tưởng liền tức khắc luôn á. Không có cái vọng nào mà vô được, dù trái nhà của người ta bán cái nhà này thầy cũng không biết luôn á. Thầy có 5 giây biết gì? Thầy lo Phật chứ. Thì nếu mà lúc nào thầy cũng được 5 giây này thầy dễ thoát rồi. Thế thầy nói cho thầy chủ trì, người ta bán chùa thầy chưa hay nữa, người ta không tin. Nếu mà tôi hay tôi cũng được đâu đó. Tôi phải luyện. Trời, cái này hay quá, cái này mà có thời gian đọc một tuần lễ, đọc hết. Hay vô, bài nào cũng như vậy hết trơn mà. Không có cái nào mà lời dư thừa, câu nào toàn là cái này không á. Cả một đời ngài để lại, trời hay quá là hay. Nè, ở trên công phu nói là tín nguyện trì danh, phải biết cái tín nguyện trì danh này không có những việc mà có thể chỉ bảo truyền thụ cho nhau được. Đấy, cái này là tâm của ông mà. Ông tin Phật không? Sao tôi truyền cho ông được? Ông phải tin, ông phải nguyện chứ. Cũng không có hình dạng, không có tri giác, cũng không có cái nắm, không có xu hướng, không có phương tiện, cũng không có tạo tác an bài. Không riêng có đạo lý có thể sắp đặt bảo được để làm cho ông khởi tu hành được đâu. Chỉ là cái chỗ tu đó là một việc lớn sanh tử ngay tới bản thân ông mà chưa có giải quyết xong nè. Ông phải cần Đức Di Đà này tự nhiên tính nguyện khởi à. Hay lắm. Không có làm sao ông khởi tính nguyện được hết, không dạy ông được. Nhưng mà ngay cái việc lớn sanh tử ông sợ quá để ông cầu Phật liền sanh ra hết. Chỉ là cái việc lớn sanh tử ngay nơi bản thân ông nè, chưa từng sáng tỏ. Chỉ nghĩ cái việc lớn sanh tử này từ vô lượng kiếp tới nay, trôi lăn mãi tới ngày hôm nay. Rốt cuộc là cái gì vậy? Tại sao vậy? Lại vì sao từ ngày nay bị trôi lăn tới tận đời vị lai, quyết định là có chừng nào mới kết thúc được vậy? Chỉ cái chỗ này là tín nguyện trì danh nó khởi lên. Từ xưa Phật tổ đều từ cái chỗ này mà tu mãi chẳng thôi, tự nhiên đường tâm bạc, tình vọng tiêu, tri giải hết, năng sở quên, bất giác hốt nhiên tương ưng, tức là thời tiết của cái tín nguyện trì danh này thành tựu. Tu riết nó thành là tại vì không biết làm sao mà đi sanh tử vậy, làm sao vậy thì lo hết tâm tư chỗ này, riết hết vọng tình, lo riết thô tâm hết luôn, lo riết rồi còn cái tâm này không mà thành còn tế tâm, lo riết cái này rụng xuống liền chứng chân tâm. Chỉ là vậy thôi, không có đường gì mà tu thành thánh có gì đó, chỉ là sợ sanh tử quá lo hết vọng tưởng. Đầu tiên là hết cái vọng tưởng trước cái đã, mà nếu vọng tưởng còn, ông chưa có chân thật. Ta có dạng ký số cũng vậy thôi, ông làm sao làm được. Ngài tổ thứ 12 nói nếu không thật về sanh tử thì những lời khai thị chỉ là phù phiếm của thế gian, là chuyện nói giống như kể chuyện ngày xưa cho con nít nghe thôi, kể chuyện tiểu thuyết thôi. Lời dạy của ta thành ra là những chuyện phù phiếm thôi. Ta có giảng Phật pháp cũng vậy, tại ông không thật thì không có đoạn được vọng tưởng đâu. Hay không? Hai ba vị tổ vô một chỗ đó. Chứ không có cái tế tâm đó mình không có biết đường đâu. Mình cứ tưởng thô tâm này là cuối cùng rồi, không còn tâm khác. Mình cứ nghĩ như vậy. Sự thật ra thô tâm này nó còn xa lắm, còn cái tế tâm là còn cái chân tâm hơn sao nữa. Không phải thô tâm này là tâm chúng sanh. Người xưa không có từng đi học đạo tu hành cái gì hết trơn, cũng không có lên bồ đoàn mà làm hình thức vậy đó, cũng không có tỉnh tọa vậy đó. Chỉ là cái việc lớn sanh tử mà tự nhiên người ta phát tâm tu hành. Cũng như Đức Bổn Sư ngày xưa thấy bốn cửa thành liền sanh cái tâm này ra. Ta phải thoát bốn cái thứ này. Thấy không? Đó là người xưa không có dạy công phu hết trơn á. Mà đi xa ngàn dặm cầu thầy quỳ xuống, con về việc lớn sanh tử thầy dạy cho con. Ngài Trung Phong nói người nào cũng như vậy hết á. ai đi tới đây quỳ lễ chư tổ đều nói câu này trước tiên: con vì việc lớn sanh tử mà ngàn dặm xa xôi, đi bộ tới đây biết bao nhiêu xa, bao nhiêu năm rồi mới tới chỗ này, chỉ vì là làm sao giải quyết cái việc này. Người xưa là như vậy. Chỉ tha thiết ở trên việc lớn sanh tử, đi 3.000 dặm, 5.000 dặm tìm thiện tri thức, chưa kịp cởi giày cỏ đã liền nói: con vì việc lớn sanh tử vô thường nhanh chóng. Ngàn người muôn người đều như thế, xuất gia là như thế, mà đi du phương hành cước là như thế, cầu thiện tri thức cũng như thế, học đạo cũng như thế. Chẳng làm cái việc thứ hai nào khác, giả sử có cũng không làm. Có nghĩa là bao nhiêu việc thiện cũng không làm, bỏ hết chỉ là vì việc lớn sanh tử. Làm sao dạy cho con giải quyết được? Người xưa vậy, người bây giờ việc gì cũng làm, chỉ có việc này không làm thôi. Việc gì cũng làm hết, chỉ có việc lớn sanh tử là không làm. Người xưa là chỉ vì việc lớn sanh tử, việc gì cũng không làm, có cũng không làm luôn nữa, có cũng không làm nữa. Dù có thấy thiện mấy cũng không nhào vô nữa. Con chưa giải quyết sanh tử. Đọc thêm chút cho mấy anh chị nghe, sẵn bữa nay có duyên đọc mấy cái này bí quyết không à. Mà con cái bí quyết thôi à. Mà dạy vậy à, dạy hoài cũng con cái bí quyết à. Từ đời sau đến nay chẳng nên có những lời dây dưa phổ biến. Thường thường chân chưa bước vào cửa đã bị một thứ ngôn ngữ dẫn vào, dụ đi vào trong hang ổ dây dưa trói buộc. Trời ơi, cũng như mình mới vô mình học đạo, mình chưa gặp chánh pháp, rồi mình bị người ta dạy cho mình học giáo lý, học một đống thành dây dưa trói buộc luôn, không dạy mình tu tâm đâu. Mình vô cái gặp cái người đó liền á, trời ơi chết chưa. Mình vô đạo gặp cái người đó trước, họ dắt mình đi một vòng luôn, thành là ngôn ngữ dây dưa, toàn là vọng tình tri kiến chứ không phải đưa thẳng vô. Ông phải luyện cái tâm này như thế nào, không có dạy này mà dạy, ông phải học cái này, học này, học xong rồi ông giỏi rồi ông đi giảng đi, ông đi truyền bá chánh pháp đi. Bước chân vô đạo liền gặp cái người này, mà cái người này dạy cho ông đó, họ gọi là nói cái đó cho ông nghe, đó là Phật pháp, nó nói vậy đó, gọi là Phật pháp, bị cuốn vào trong lưới tri giải mà chẳng có đường thoát ly đâu. Chỉ thêm đa văn là sở chi chướng, đối với đạo chẳng từng có chút dính dáng nào đâu. Ông thêm đa văn thôi, nó là sở tri chướng đó, mà đối với cái tâm luyện mà thành một phiến này không bao giờ dính dáng, nó là tu tế tâm mà. Ông vô học đống này xong mất hết mấy chục năm rồi, ông không có đường ra luôn nữa, ngài nói ông không có ra được luôn, dính trong đó luôn vậy. Đó là như vậy. Mà đối với đạo không có dính dáng gì hết, các bậc tôn túc gần đây chẳng nỡ thấy trong Tùng Lâm có một tệ bệnh này. Chưa đợi ông mở miệng đem cái tín nguyện trì danh nói cho ông nghe liền vậy đó, không dạy ông khác nữa. Tại sợ đem kinh Phật giảng cho ông nghe rồi ông chết ngất. Không dám dạy cho ông gì hết, đem ra, bởi vì gặp ngày hôm qua ngày đem tín nguyện trì danh ra cho ông, không dạy ông gì hết đó. Tại vì không có nỡ, ông không có biết. Kinh pháp thì phải biết cách học, nhưng mà ông không biết, ông vô cái thành sở chi chướng hết. Cho nên không nỡ dạy ông, không dám dạy ông gì hết đó. Dạy ông ba cái môn niệm Phật này thôi. Đó là vô cái gặp liền. Chưa có đợi ông hỏi Phật pháp đâu, chỉ đem cái này dạy cho ông. Chỉ muốn cho ông buông bỏ hết tất cả thân tâm thế giới, các duyên tạp niệm, Phật pháp ngữ ngôn văn tự. Chỉ dạy ông hướng lên cái tín nguyện trì danh này mà cầu sanh Tây Phương thôi, không dạy ông gì hết. Đó là sợ ông đi lạc đường đó. Chứ không phải là Phật pháp là tín nguyện trì danh đâu, là nhiều thứ lắm. Nhưng mà ông vô là ông chết. Không nỡ dạy ông. Dạy ông không biết cách học. Nhưng mà nếu mình học cao tới mức nào đó thì kinh Phật là quý giá vô cùng. Nhưng mà mình phải biết cách. Còn mấy là mình vừa rơi vô cái tri giải đó. Nói chung là phải có chư tổ khai thị cho mình, rồi mình mới vô Phật pháp được. Còn mình vô càng vậy thì mình thành tri kiến hết. Đó là thời của ngài nha, chứ không phải thời của mình. Thời của mình thì khỏi rồi, nó quá xa rồi. Chỉ cái ngay lúc tu đó, chẳng phải muốn hiểu Phật pháp mà tu, chẳng phải mà muốn thấu suốt cái gì mà tu, chẳng phải muốn cầu tất cả sự hiểu biết sâu xa mà tu. Chỗ dụng tâm tu đó là tại vì con có cái việc lớn sanh tử này mà không biết làm sao. Phật phải cứu con. Chứ không phải con tu này để con phát trí tuệ, con làm người giỏi trong thế gian, con được cái này, được cái kia. Không có phải. Mà tại vì con cứu không nổi cái mạng này, con phải cần ngài. Vì cái này mà tu chứ không phải là gì. Tu là ra để ra để hoàng dương Phật Pháp, để làm lớn đại sự gì không có. Mà con không thoát được cái thế giới này, Ngài cứu giùm con, chỉ có cái này thôi. Không cầu đa văn, không cầu trí tuệ, không cầu cái khác. Không có phải là vì cái gì mà tu, mà chính vì là con có cái việc lớn này, con sẽ bị bệnh nè, sẽ bị lâm chung nó tới, con đỡ không nổi. Vì thế tu cho tới mà việc lớn này nó vỡ ra hết. Chỗ việc lớn này mà nó vỡ ra hết, vỡ ra là tại vì mình đã một lòng với Phật, nó thành một phiến, một khối rồi. Nó không còn sanh tử nữa mà. Sanh tử không trói mình được nữa. Thì từ việc lớn mà nó rõ ra hết thì tất cả ngữ ngôn văn tự theo đó đều hiểu hết kinh văn của Phật. Từ bây giờ đó thì bắt đầu mới đem kinh cho ông để ông hiểu hết. Ông còn bị chi kiến văn tự như ngày xưa nữa. Còn mấy ông mới vô, ông vô, ông gặp tri kiến không vậy đó. Còn bây giờ ông tu cho nó vỡ ra hết đi. Ông lật kinh Phật, ông coi, ông thấy, ô. Thì bây giờ đó ông mới học. Đó là để cho mình biết, chứ mấy mình đâu vô đây được. Mình không gặp các ngài là mình đi lạc hết. Thì tự nhiên là tất cả ngôn ngữ văn chương của chư Phật, chư Bồ Tát mình đều hiểu hết. Ngoài sanh tử ra không riêng có cái tính nguyện trì danh. Ngoài tính nguyện trì danh thì không riêng có sanh tử. Chỉ có cái tính nguyện trì danh này vô trong lòng ông liền rõ ràng hết tất cả. Ông sẽ hiểu hết tất cả đó. Từ xưa cổ nhân vì cái việc lớn này mà liễu ngộ đạo. Người thời nay chỉ là vì cái tính nguyện trì danh mà vãng sanh. Cái việc mà khởi tính nguyện trì danh này á là khác, là tại vì người xưa người ta vì việc lớn, như Đức Thế Tôn đâu khởi tính nguyện trì danh, các chư tổ đâu khởi. Tuy là mỗi người tu mỗi phương tiện, nhưng mà cứu cánh cái đạo kia thì không có xưa, không có nay, không có tạp, không có khác đâu. Tại cái tâm nó thuần rồi đó thì nó về với Phật mà, nó không có khác đâu. Tại vì sao? Tại dùng tế tâm nó hết thô tâm thì liền giống nhau. Không biết ông tu đạo gì, nó là một thể đó. Cho nên đường vào cửa rất nhiều, nhưng mà hết thô tâm rồi, các ông giống một người. Nên là hiểu dạy cho mình hiểu. Bởi vì mình không có chê môn tu nữa đó. Ông hết thô tâm thì ông đâu có còn người phàm nữa đâu. Ông đâu còn thầy chân hiếu nữa. Ông là cái tâm tu hành mà. Thì từ đó là nó là đúng là nó là một thể đó. Nhưng mà có người thì tu môn này, có người tu môn kia. Nhưng mà sự thật ra nó là cái tâm thanh tịnh đó. Cái tâm giải thoát của mình. Mình vô bằng cửa Phật, người ta vô bằng cửa khác. Nhưng mà hết thô tâm thì còn tế tâm. Hết tế tâm liền chứng đạo. Mà khác thôi là mình có cái ba cái phẩm sau đó. Mình chưa có chứng đạo mà mình còn tế tâm thì mình sanh Tây Phương. Còn người tu môn khác á, mà chưa có hết tế tâm thì đừng có hòng mà thoát bào thai. Tế tâm mà còn chưa dứt được tế tâm thì sẽ đi đầu thai. Khó lắm. Tế tâm mà còn chưa sao. Ngài Hư Vân nói tế tâm mà còn mới nhập đạo. Nói vậy đó. Mới là tu hành thôi. Đang cái lúc tu đó không cầu phương tiện. Cần phải tin niệm Phật là phương tiện. Không có cần xu hướng. Phải biết tu hành niệm Phật là xu hướng. Không có cần là mình phải nắm cái chỗ nào cho vững. Phải biết niệm Phật là cái chỗ nắm. Nói phương tiện thì niệm Phật là phương tiện. Nói tu hành đó là niệm Phật là tu hành. Nói cán nắm, niệm Phật là cán nắm. Không có cần cái gì đó. Ông cần Đức Di Đà. Bởi vì tôi phải cần cái này, tôi phải cần cái kia tôi mới tu được. Thì Ngài nó dục hết cái đó. Đi thẳng vô Đức Phật. Đó là như vậy đó. Hay lắm luôn. Mấy cái này thường là ta lạc đường hết. Ta tu vô người ta cần xu hướng, cần cán nắm. Tôi phải làm sao mới tu được. Không có làm sao đó. Đi thẳng vô tới Ngài. Bởi vì khổ hay là vui, giàu hay là nghèo, bị nạn hay là được thuận duyên hay nghịch duyên, người ta duyên vô Phật hết. Thành ra là không có nói về cái người đó là như thế nào. Cái người đó là người niệm Phật, không biết hoàn cảnh gì, đều sanh Tây Phương. Chứ không phải là người đó thuận duyên mới được. Cỡ nào tôi cũng duyên vô Phật. Đó là như vậy đó. Chứ không phải là tôi phải là người nào mới duyên, không cần. Không có xu hướng, không có cán nắm. Không có chỗ cho ông bày đặt tính toán, nói vậy đó. Chỉ có Đức Phật cho ông thôi. Dứt hết những cái đó đi, bỏ hết. Chỉ cần ông tin được nổi, vừa được ổn, đời này tu hành, nhất định ở trong đời này phải ở trên tính nguyện trì danh đó mà tu. Như mà chưa có tu được, không có sao, chỉ vì mình thiếu gan dạ thôi, thiếu sự kiên cố, thiếu sự bất thoái chuyển, thiếu niềm tin và sự nắm chắc mà thôi. Chỉ cần nắm chắc được đi, giữ cho chắc, đừng để ý tới là hôn trầm hay là tán loạn, đừng để ý tới động tĩnh hay là nói là nín, đừng để ý đến ý kiến là sanh già bệnh chết. đừng để ý đến khổ vui thuận nghịch, cũng đừng để ý đến thành tựu hay chẳng thành tựu vân vân, cho đến trừ cái tín nguyện trì danh này ra, dẫu cho tam thế chư Phật lịch đại tổ sư đồng thời hiện ra trước mặt, đem pháp yếu vô thượng để nhất nghĩa trút hết vào trong bụng ta, cũng cần phải lập tức mà mở ra hết, giữ một mình Đức Di Đà thôi, không cầu phương tiện, không biết khổ hay là vui, thuận hay là nghịch, không biết. Giống như người bưng chén dầu không có phương tiện, đừng đổ dầu là thôi, không có cần phải mang dép nào, giờ không cần, nhưng không cũng được, miễn sao tôi coi cái chén dầu này, bởi vì là không có cần có gì khác, đi thẳng vào Đức Phật thì nó không có dây dưa, còn mấy là nó sẽ sanh nội chướng đó, nó sẽ sanh nội chướng đó, là tại vì cái đó mà tôi cũng được, không có tại ông đi thẳng vô tới ngài chứ, tôi phải có cái đó tôi mới tu được, thì anh sẽ sanh nội chướng. Bởi trừ cái chánh niệm tín nguyện trì danh ra đó, dù cho tam thế chư Phật mà đem hết những cái pháp yếu cũng không nghe nữa, đừng để ý đến các ngài. Không để ý tới lời dạy của Phật nữa, giống về Phật dạy khác không nghe, con chỉ biết tín nguyện trì danh, thì như vậy đó gọi là nhất hướng chuyên niệm đó. Nó này là gọi là một môn thâm nhập đó. Bởi vì việc này chẳng ở trên Phật tổ đâu, cũng không ở trên cái cảnh mà ông thấy, cũng không có trên văn tự mà cho ông học, không có trên cái bộ óc mà thông minh cho ông biết đâu. Ông chỉ tin tới cùng tột, ông tin được việc lớn sanh tử vô thường, chẳng biết phải làm sao để giải quyết cái việc lớn này, cho nên nhất định là phải nương lên Đức Di Đà mà thôi. Không phải là văn tự ông học được, nó là tâm, không phải là dạy cho ông được, không tin vào được, chỉ là sanh tử này không ai, cứ giống như từ trên cao mà té xuống, chỉ tin Bồ Tát Quan Âm thôi chứ không ai cứu nổi đâu. Không có văn tự giảng, thuyết pháp cho ông nghe mà ông té xuống không chết đâu. Ông nghe pháp rồi té vẫn chết. Ông phải niệm Quan Âm, ông phải cầu ngài, đó là việc lớn sanh tử. Không phải học mà được đâu, phải nương nơi ngài. Dẹp hết nhánh lá luôn á, giữ là một cái thôi. Bởi vì cứ nghĩ đi, 5 giây nữa con chết thì sẽ biết. Từ bỏ tất cả, không có phương tiện, không có xu hướng, không có cán nắm. Chỉ mình Đức Di Đà duyên vô cái, ngài liền hiện ra tiếp dẫn. Ngài vậy thôi à, đó là pháp tu mà. Con phải làm cái này cũng mới tu được, đó là sai rồi. Có 5 giây thôi, không có làm gì được đâu. Đó là vậy. Trừ một cái niệm tu hành này ra, của cổ nhân này còn muốn hướng vào trong một niệm thứ hai tìm kiếm thì giống như vạch sóng tìm nước. Ngoài Đức Di Đà ra mà ông còn không muốn hiểu Phật Pháp gì nữa thì giống như vạch sóng mà tìm nước vậy. Không có cho ông đâu, đừng có tưởng là có cái pháp đặc biệt nào. Chỉ có mỗi mình ngài ông nắm được thì nắm, nắm không được cũng nắm ngài. Đừng có nghĩ là có cái gì hay hơn. Chỉ có cái này thôi, ông nắm vô ngài thì liền giải thoát, đó là vậy. Trừ cái niệm tu hành này ra mà muốn hướng vào cái niệm thứ hai đó thì giống như vạch sóng tìm nước, cổ nhân nói mật ở bên ông. Và đâu từng có một pháp cho người để thấy, để nghe, để nắm giữ. Không có gì dạy cho ông đâu, chỉ là việc lớn này. Ông giải quyết không được, cần Đức Di Đà giúp ông, xong. Đó là vậy, nó là vậy thôi mà thành thánh thành hiền đó. Chứ không phải học cái gì. Không có ngờ ha, chỉ có vậy thôi mà thành thánh đó, chứng đạo à, có mấy cái bí quyết à. Hôm nay dạy ông tu hành là bất đắc dĩ rồi, nếu ngoài cái chuyện tu hành này lại suy nghĩ tính toán thì không được đâu. Lâu ngày về sau công phu thuần thục, thời tiết đến thì phải biết cái thời tiết mà chứng đạo ngộ đạo đó, cho đến cùng tất cả sự tu hành là quy về tâm của ông hết, lại không có một pháp có lý lẽ, không có một pháp nào là liễu hay là không liễu, cho nên kinh nói xâm la vạn tượng, một pháp sở ấn, chỉ một pháp cũng không có chỗ tìm, há có sự tu hành sao, cần nhận lấy quyết định chẳng gạt nha. Có nghĩa là mình lấy cái Đức Di Đà mình tu tới rụng cái tế tâm mình luôn thì không có một pháp nào đâu. Và mình còn muốn kiếm cái pháp này vô đây, mình lạc đường rồi đó. Không có gì đâu, giữ một cái này thôi, ngoài ra cái gì cũng là huyễn đó, tính vậy đó. Cái gì cũng không giúp được ta. Ta từ trên cao té xuống không có gì đỡ nổi đâu. Dù cho ông đem Phật Pháp giảng ta hiểu hết, té vẫn chết. Chỉ có Bồ Tát cứu thôi, ta lo niệm Bồ Tát xong, té xuống không chết. Thì cái này là đường sanh tử, chỉ có Đức Di Đà cứu thôi, không ai cứu được. Dù cho hiểu hết cũng cứu không nổi đâu, cho nên là mỗi Đức Di Đà niệm niệm riết thành phiến ra, niệm tới mà rơi cái tế tâm xuống là bất niệm từ niệm của Ngài Ấn Quang. Không có niệm mà thường có tướng niệm, thường có tướng niệm mà không có niệm. Nó là rơi cái tế tâm xuống liền hiểu được. Cái người hỏi pháp ngài đó là Uyên, tên là Uyên, ở Hải Đông, hằng ngày ở trong tăng đường, nhân tu hành chưa xong viết thư cầu chỉ dạy. Tôi viết là vài lời đáp ông như thế, đây là thơ, viết thơ trả lời giống Ngạn Quang là hai lá rồi đó. Mình không tìm tới đây được đâu. Dù bây giờ mà ông tin hết rồi, ông tu chứ chắc đã thuần nữa. Bây giờ nói còn không tin nữa mà. Làm sao mà thuần được? Bởi vì lâm chung và vãng sanh đó là người đó không phải người thường đâu. Tại mình học cái này mình sẽ biết. Thô tâm như vậy mà đòi ra sanh tử. Nhưng mà người ra sanh tử đó người không phải người thường đâu đó. Bốn chữ hồi quang phản chiếu là cảnh giới độc thoát phàm tình siêu nhập lãnh vực đại ngộ. Ông công phu chưa tới chỗ này thì quang làm sao mà hồi chiếu, làm sao mà phản được. Bởi nhiều khi mình nói mấy chữ cao siêu, Ngài sẽ nói ông tu vậy mà đòi quang sao mà hồi chiếu, sao mà phản. Ông nếu chưa chánh ngộ đó, thì hễ có lý để hồi, để có phản thì đã tự gạt mình thôi. Vì ngộ đến chỗ triệt để tâm quang thì chẳng đợi hồi mà tự hồi giác, chẳng đợi phản mà tự phản. Vì không có đối đãi nên cũng không có quang để hồi, cũng không có chiếu để phản. Ấy là nhất hạnh tam muội, đó là cái Ngạn Quang nói đó, không có chiếu để hồi, không có quang để phản, nhưng mà nó thường phản thường hồi đó. Nó là như vậy đó, là cái người minh tâm kiến tánh, cái người chứng tam muội mới được. Chứ chẳng phải mà cái chỗ vọng tình tri kiến của ông mà có thể tu được chỗ này. Ông phải dùng cái bộ não thông minh mà ông biết hồi quang phản chiếu được. Ông phải tu tới mà tế tâm không còn đó thì mới, cái này nó mới hiện ra. Ông nói cái miệng không mà giống như là thật vậy đó. Nhưng mà sao mà hồi được? Sao mà phản được? Gặp sanh tử là ông chết. Nó là như vậy. Hiện nay có một bọn người ngu si ngồi ở chỗ vắng, thâu cái thấy, tuyệt cái nghe. Kiến văn tương tự như gỗ đá, gọi là hồi quang phản chiếu. Chiếu như thế ấy thì 30 năm niệm niệm muốn thoát sanh tử chẳng được. Ngồi nhắm mắt, nó ngồi nhập định vậy, nó gọi là hồi quang phản chiếu. Ngài nói chiếu như vậy. Tại vì vọng tình chưa tan mà sao chiếu được. Nhiều khi họ ngồi tu quá, họ nói hồi quang phản chiếu. Họ cho cái đó là hồi quang phản chiếu. Thì Ngài nói, cái người đó họ là người ngu si mà. Cái tâm này đâu có quang để chiếu, đâu có để hồi, nhưng mà nó thật chiếu thật hồi, cái này anh không hiểu nổi đâu. Phải tu tới mới được. Bởi vì Ngài Hư Vân nói, người ta đó là muốn minh tâm, tu là muốn chứng tâm, chứ không phải là như mình muốn học để hiểu. Người ta muốn chứng tâm. Chỉ cần mạnh mẽ tu hành, ngày đêm tu, đi cũng tu, ngồi cũng tu, chính đương lúc tu như thế, điều thiết yếu là chẳng tưởng là đó là hồi quang phản chiếu. Chỗ tu hành chẳng được chính là tán thân bỏ mạng, lâu ngày thuần thục, hốt nhiên là tự nhiên sẽ được tương ưng. Chẳng tường tự biết hồi quang phản chiếu, mà nó là tự hồi quang. Giống như là mình không nghĩ tới nhất tâm, mà nó tự nhất tâm. Mình cứ đi đứng nằm ngồi, mình cứ tu riết tự nhiên nó thành, chứ không phải mình suy nghĩ. Tu tới nhất tâm mình suy nghĩ, mình tính toán được, hay là mình dùng tri kiến mà vô được. Cái tâm đó tự nhiên nó sẽ vô được. Còn nếu mà mình dùng cái bộ não cho cái này là hồi quang, cái này là phản chiếu, thì y như ngày xưa thôi, sẽ bị sanh tử nó trói. Có nghĩa là phải dùng tâm mà tu tới, chứ không phải dùng cái sự suy nghĩ học hỏi mà được đâu. Bởi mấy cái chữ này dẹp hết, cất hết, khỏi nói nữa. Khỏi nói luôn. Chỉ nói cũng như cái miệng thôi. Như nói trong 24 tiếng đồng hồ làm chủ chẳng được. Chẳng biết lìa cái tính nguyện trì danh này ra gọi cái gì là chủ của ông. Hay quá. Phải biết cái tính nguyện trì danh này là chủ của ông. Chỉ cần thường cho cái tính nguyện trì danh này chẳng lìa ra tâm. Bởi vì mình thương nhớ Phật, mình niệm danh hiệu Phật không lìa ra tâm. Đó là làm chủ rồi. Cũng chẳng nên là nghĩ là tôi làm chủ được. Ý của người xưa trước kia chẳng từng nói làm chủ. Không có ai nói làm chủ gì đâu. Nhưng mà cái niệm Phật đó tha thiết chân thành là đó là tự chủ rồi, mà cũng không cho là tự chủ. Tại vì con đang nhớ Phật mà không biết cái gì hết đó. Thành ra là tự chủ. Còn lý thuyết, còn lý lẽ, gọi là suy nghĩ tính toán vô cái chỗ tu hành đó, thì Ngài nó là cái tâm trộm cắp công đức của ông, trộm cắp hết chánh niệm của ông, trộm cắp luôn việc tu hành của ông. Tại cái bộ não nó thông minh quá, nó lấy hết công đức của ông, nó trộm hết cái sự giải thoát của ông. Có nghĩa là niệm Phật thành tâm vậy thôi, chứ không có để ý kiến gì hết trơn á. Để ý kiến vô nó trộm hết đó, gọi là sanh niệm thứ hai. Cái đó gọi là sanh niệm thứ hai. Đúng rồi, Tổ Quy Sơn nói, có làm chủ tể, chớ theo nhân tình, lời lời nói tạm thời, sách phát sự tinh tấn cho người, chẳng phải là đạo đâu. Lại nói, ở trên hôn trầm tán loạn, thị phi thuận nghịch, tu hành, lời nói này không có đạo lý khó hiểu, tại ông hiểu chẳng được, cố sanh sự tri kiến. Như đang khi tu hành, chợt các cảnh hôn trầm tán loạn, thuận nghịch hiện tiền, thì phải phấn chấn vào hướng vào trong hôn trầm tán loạn mà tu hành. Lâu ngày hôn trầm tán loạn vọng tình tự tiêu. Cũng như giờ mình buồn ngủ quá tôi cũng được, buồn ngủ phải cầu Phật Di Đà chứ. Chứ mới chết cái trong buồn ngủ này làm sao? Hay mình loạn quá rồi mình tu cũng được, thì trong cái loạn này phải cầu Ngài chứ. Loạn rồi chết rồi làm sao? Thành ra là ở trong loạn và trong buồn ngủ đều phải cầu Ngài hết đó. Cầu không được cũng cầu, cầu được cũng cầu, cầu riết nó thuần. Đó là bí quyết. Chứ không phải là hết loạn rồi mới cầu hay là hết hôn trầm mới cầu. Ở trong lúc ngủ nó không cầu nó chết rồi sao? Nó là thật vì sanh tử mà. Thành ra là ở trong đó cũng tu. Ở trong cái lúc mà tu không được cũng phải tu như vậy đó. Phải cầu Ngài. Phải phấn chấn tinh thần hướng vào trong buồn ngủ đó mà tu. Ngài là dạ vậy đó. Hướng vào chỗ mà phiền não đó đó mà cầu Ngài. Có người thấy các cảnh hôn trầm tán loạn thượng nghịch thiện tiền bèn sanh nghi. Cho là chắc còn có cái gì khác chưa dạy con chắc. Chắc con còn hôn trầm, còn buồn ngủ, còn suy nghĩ hoài, chắc là Ngài chưa dạy hết. Thì Ngài nói đâu có dạy gì đâu, chỉ có một cái thôi mà. Ông còn nghi ngờ là ta chưa dạy ông, giấu ông cái gì sao? Ở chỗ đó ông nhớ Phật. Ông nghĩ là còn có cái gì giấu ông sao? Mà có bí quyết gì khác sao? Không có bí quyết. Bởi vì mình học này là biết không có bí quyết mà. Chỉ có sanh tử thiết. Không có bí quyết. Không có giấu ông cái gì hết đó. Đó là vậy. Ông sanh nghi cho rằng có phương tiện nào khác để trừ những cái thói quen hôn trầm tán loạn này sao? Lại đổ lỗi cho là chắc là tại vì con bị căn khí, con thấp hèn, nghiệp con nặng, các thứ cảnh duyên vừa khởi tâm này, vừa khởi tâm mà tự hận mình, tự trách mình thì nó còn nặng hơn nữa, hôn trầm tán loạn nó nặng hơn nữa. Đổ lỗi cho mình bị túc nghiệp, bị nghiệp chướng nặng tu không được, đổ vô cái đó, thì hôn trầm tán loạn nó chồng thêm hôn trầm tán loạn. Ở trong thuận nghịch lại nó tăng thêm thuận nghịch, vì thế dạy ông lúc hôn trầm tán loạn, ở trên hôn trầm tán loạn đó mà cầu, cầu Đức Di Đà để mà thoát sanh tử. Chứ đừng có tự trách mình nó còn nặng hơn nữa đó. Có nghĩa là cũng có bí quyết là sanh tử cầu Phật. Hết. Con nghiệp chướng quá ăn tu cũng được, nghiệp chướng mới cầu Ngài chứ. Còn phải cầu cho dữ nữa. Đó là vậy.